là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả mô hình trồng nấm cho thu nhập của cựu chiến binh Đào Ngọc Bình, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận việc xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện nội tiết tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 16 mở rộng, đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến năm 2022, huyện Văn Yên đã thực hiện thắng lợi toàn diện 39 trên 39 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, thu ngân sách đạt 346 tỷ đồng, vượt gần 54 tỷ so với kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 7%, chỉ số hạnh phúc của người dân Văn Yên đạt 3,5% so với kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Năm 2023, Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ triển khai các giải pháp thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tiếp tục triển khai nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh, phấn đấu kiên cố hóa 100 km đường giao thông, thu ngân sách nhà nước đạt từ 370 tỷ đồng trở lên. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% so với năm 2023, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,5%. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hạng mục phần việc của đề án chuyển đổi số huyện giai đoạn 2021-2025, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận trên 18 tỷ đồng quỹ vì người nghèo vào chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn vốn này đã hỗ trợ xây dựng 108 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí trên 5,2 tỷ đồng, tặng 7.574 xuất quà cho hộ nghèo với số tiền trên 4,2 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, ủng hộ gần 100 tỷ đồng để xây dựng 27 nhà văn hóa và 335 km đường giao thông nông thôn, tham gia trên 270.000 ngày công, phát dọn sửa chữa vệ sinh 2.265 km đường làng ngõ xóm, đào 736 hố rác, nạo vét trên 1.200 km cống rãnh, xây dựng mới 253 tuyến đường điện thắp sáng đường quê, chăm sóc và trồng mới 595 tuyến đường hoa, trồng trên 15.000 cây xanh. Đến nay toàn tỉnh có 82% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 69% thôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn, thôn tổ văn hóa, 795 tổ tự quản đạt tiêu biểu xuất sắc, 100 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 18 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Yên Bái trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Thực hiện quyết định số 885 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 2355 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chủ trương thực hiện đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Từ ngày 1 tháng 1 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện giảm một đầu mối cấp phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, sát nhập phòng cấp sổ thẻ và phòng quản lý thu thành phòng quản lý thu sổ thẻ. Từ 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ giảm xuống còn 9 phòng chuyên môn, đổi tên phòng truyền thông và phát triển đối tượng thành phòng truyền thông. Trong giai đoạn từ nay đến 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục rà soát thực hiện giảm một đầu mối cấp phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo đề án, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới, đảm bảo tốt hơn việc giao dịch của các cơ quan đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.
Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, trong đó tạo môi trường sống xanh, sạch đẹp là yếu tố quan trọng được các địa phương chú trọng thực hiện. Ngoài ra, thành phố còn dành nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, nhà văn hóa và tiểu công viên, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Cùng với đó, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ tích cực hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội, xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội. Nhờ đó, kết thúc năm 2022, tỷ lệ gia đình hạnh phúc của thành phố đạt gần 97%, tỷ lệ tổ dân phố hạnh phúc đạt 85,8%, chỉ số hạnh phúc đạt gần 73%.
Thời gian qua, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trí thức được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện. Năm 2022, toàn tỉnh đã mở 91 lớp đào tạo bồi dưỡng về trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý và bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, khối đảng, đoàn thể mở 41 lớp với trên 3.340 học viên, khối nhà nước 50 lớp với trên 3.780 lượt cán bộ công chức viên chức. Bên cạnh đó, tỉnh đã mở rộng các loại hình liên kết đào tạo bồi dưỡng chính trị phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của từng cơ quan đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 3.000 trí thức được cử đi đào tạo theo chính sách thu hút khuyến khích của tỉnh. Phần lớn các trí thức sau đào tạo đều được bố trí công việc phù hợp, phát huy được sở trường, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, khao khát được làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, cựu chiến binh Đào Ngọc Bình ở thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng nấm cho thu nhập cao. Từ việc trồng nấm không chỉ giúp gia đình cải thiện cuộc sống mà còn tạo việc làm cho 15 đến 20 lao động nhàn rỗi tại địa phương.
Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch hữu cơ của thị trường hiện nay, năm 2022, công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bảo Hưng do ông Đào Ngọc Bình làm chủ đầu tư đã chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất vật liệu xây dựng sang trồng nấm hương các loại và các loại nấm khác. Với tổng mức vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 15 đến 20 lao động. Thời gian đầu, ông Bình gặp không ít khó khăn vì thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, thị trường tiêu thụ gặp khó. Song với quyết tâm phát triển cây nấm, ông Bình đã tìm hiểu nghiên cứu kiến thức từ sách báo, học hỏi các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao ở trong và ngoài tỉnh. Ông Đào Ngọc Bình chia sẻ.
Thực ra bây giờ nếu mà làm nông dân mà để làm cái canh tác theo cái công nghiệp cũ thì nó rất là khó khăn. Cái công nghệ cao thì nó đáp ứng được cả mùa đông mùa hè, nhất là quanh năm. Nhưng mà cái chi phí đầu tư nó rất là lớn, cũng không dễ để làm được. Cái khâu chăm sóc của nó khó hơn, các cái quy trình của nó khó hơn là làm cái bình thường. Nên là cái này mình đầu tư công nghệ cao thì mình phải khó nhất là cái bỏ vốn để đầu tư. Và hai nữa sau đó là đến cái khâu tiêu thụ. Tiêu thụ thì lúc đầu mình đang làm cái họ mình đang mua phôi của một cái công ty họ chuyển giao cho mình, họ bao tiêu lại sản phẩm. Nhưng mà cái giá bao tiêu nó cũng không được cao lắm. Cho nên mình muốn là mình sẽ tự, công ty sẽ tự nghiên cứu và làm ra được phôi tại đây thì nay mai này cái năng suất chất lượng hoặc mình bán cái giá thành nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu. Cái môi trường để nuôi trồng là phải rất là sạch, nước là phải sạch, nước lọc là sạch, hai nữa phải chạy qua giàn mát, chạy máy lạnh, nước lọc là chạy qua giàn mát và có quạt hút gió. Nên là đầu tư những cái khâu công nghiệp đấy là nó rất là đắt.
Hiện nay cơ sở của ông Bình đang sử dụng giống nấm hương do công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thỏ Hòa Phát Hà Nội chuyển giao. Giống nấm hương có năng suất cao, sinh trưởng phát triển tốt. Để bảo đảm chất lượng phôi, ông đã tự kiểm tra tất cả các khâu sản xuất, đầu tiên là chọn bột gỗ, sau đó ủ phôi lên giàn nấm. Từ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, ông Bình đã tìm ra bí quyết để trồng nấm đạt năng suất cao, 80% số bịch phôi được nuôi trồng đều thành công. Ông Đào Ngọc Bình, chủ cơ sở sản xuất nấm xã Bảo Hưng cho biết thêm.
Trước tiên là năm đầu năm thì mình thí nghiệm cái nấm hương, thế đến tháng 8 rồi thì mình triển khai mình làm cái mộc nhĩ, thế và tiếp tục làm nấm sò thì mình cũng đã treo rồi, hiện nay nó ra thì năng suất nó cũng chưa đạt theo kỳ vọng, mộc nhĩ cũng vậy. Thế và tiếp theo mình đang tiếp tục là triển khai để làm cái nấm linh chi, hiện nay đang bắt đầu ủ một cưa để làm nấm linh chi để sang năm mùa hè sang năm sẽ có sản phẩm thu hoạch. Mình đang làm cái vệ sinh an toàn thực phẩm sạch, sau đó là sang năm mình sẽ tiến tới làm sản phẩm ô cốp để đưa vào các cái siêu thị hoặc là đưa vào các cái gian hàng thực phẩm sạch.
Hiện nay ông Đào Ngọc Bình đã xây dựng mô hình nhà trồng nấm hương ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới như lắp đặt máy lạnh làm mát nước, máy bơm nước lạnh tuần hoàn, quạt hút gió tạo độ thông thoáng. Nhờ đó có thể trồng nấm hương quanh năm với diện tích 600 m², quy mô nuôi trồng 30.000 bịch nấm một lứa, sản lượng 60 tấn nấm hương tươi một năm. Thực hiện quy trình sản xuất nấm hương đạt tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, ông Bình đang phối hợp với ngành chức năng thiết kế tem nhãn bao bì sản phẩm, xúc tiến thương mại phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng cho biết.
Quan điểm của xã thì cũng hết sức là tập trung, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở sản xuất nấm ở đây trong cái thời gian tới sẽ đưa được cái sản phẩm ra thị trường với một cái chất lượng tốt và đảm bảo theo cái quy trình sản xuất sạch, thân thiện với môi trường. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai là cũng thông qua cơ sở sản xuất nấm hương này thì cũng tạo ra cho xã một cái sản phẩm OCOP mới trong cái năm 2023. Và quan trọng hơn thế đó chính là vấn đề giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho cơ sở sản xuất cũng như là người dân trên địa bàn xã Hương chúng tôi.
Cơ sở đang cung cấp ra thị trường 3 sản phẩm chính là nấm hương, nấm mộc nhĩ và nấm sò. Những sản phẩm này đã có mặt ở các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh. Dự kiến năm 2024, sản lượng khoảng 120 tấn nấm hương và nấm sò, mộc nhĩ tươi. Hiện nay, cơ sở trồng nấm của ông Đào Ngọc Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô trồng nấm với mục tiêu sản phẩm cung cấp ra thị trường, bảo đảm nguyên tắc 100% sạch. Vì vậy, hợp tác xã sẽ đầu tư thêm dây chuyền đóng bịch tự động, dây chuyền khử trùng đóng gói, đồng thời xây dựng nhà cấy giống, nhà ươm, nhà nuôi trồng nấm theo quy trình Việt Gáp, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng nấm.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái đã tích cực vận động cán bộ, y bác sĩ thực hiện để không ngừng xây dựng hình ảnh bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo niềm tin cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là bệnh viện chuyên khoa cao nhất có chức năng điều trị các bệnh nội tiết, các rối loạn chuyển hóa trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, lương y như từ mẫu, để không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhờ vậy, số lượt người đến khám chữa và đăng ký thẻ bảo hiểm y tế tại đây ngày càng tăng. Trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận gần 28-30.000 lượt bệnh nhân đến khám, gần 1.500 bệnh nhân điều trị nội trú. Trong công tác chuyên môn, bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác khám chữa bệnh tiểu đường, mỡ máu, các bệnh về tuyến giáp và các rối loạn chuyển hóa. Cứu sống và điều trị thành công cho nhiều người bệnh ngay tại bệnh viện mà không phải chuyển tuyến trên. Đặc biệt từ năm 2019 khi bệnh viện nội tiết được đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất khang trang, đến nay chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh phát triển chuyên môn thì việc học tập và làm theo Bác cũng được đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện chú trọng thực hiện. Điển hình như phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp được coi là một trong những mô hình điểm nhấn của ngành y tế Yên Bái trong việc thực hiện chỉ thị 05 về bảo vệ môi trường. Nhờ thực hiện phong trào này mà cảnh quan không khí trong bệnh viện nội tiết đã có nhiều thay đổi. Trong khuôn viên bệnh viện và tại các vị trí tiếp đón, chờ khám đều được đặt bồn hoa, cây cảnh, ghế ngồi nhằm tạo cảnh quan xanh tươi, thân thiện với môi trường. Tại các khoa điều trị từ hành lang đến buồng bệnh đều được trang bị cây xanh và bình nước uống miễn phí, tạo không khí thân thiện và giảm bớt nỗi lo về bệnh tật cho người nhà bệnh nhân. Bà Đào Thị Trinh, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng nói.
Xung quanh bệnh viện nó xanh đẹp và thoáng mát. Chúng tôi là người bệnh thì chúng tôi cũng thấy thoải mái và nó bệnh tật nó cũng đỡ đi một phần.
Để đảm bảo cảnh quan môi trường xanh thân thiện, hàng tuần, hàng tháng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên của bệnh viện duy trì các hoạt động như nhổ cỏ, trồng chăm sóc hoa cây xanh. Qua đó vừa xây dựng cảnh quan môi trường, vừa nâng cao tính kỷ luật, tình yêu lao động, trách nhiệm bảo vệ môi trường thiên nhiên của mỗi cán bộ y bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Quang Hưng, trưởng khoa ngoại bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Đồng chí lãnh đạo bệnh viện đã triển khai xuống từng các khoa phòng. Chúng tôi đã xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp. Về cái cảnh quan môi trường thì hàng ngày, hàng tuần thì chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện để anh em cán bộ trong toàn bệnh viện đã làm các công tác vệ sinh về môi trường, trồng cây xanh vào những cái khoảng không gian mà có thể. Còn công tác nhiễm khuẩn thì chúng tôi bệnh viện thường xuyên thực hiện cái công tác phòng chống nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường để đảm bảo cho môi trường bệnh viện lúc nào cũng được xanh sạch và đẹp.
Xác định để bảo vệ môi trường không chỉ cần đảm bảo khuôn viên xanh, bệnh viện còn luôn chú trọng xây dựng một bệnh viện sạch, hạn chế rác thải, đặc biệt là rác thải độc hại. Để làm được điều này, tại các khoa phòng, khuôn viên bệnh viện luôn được dọn dẹp sạch sẽ, thường xuyên. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng luôn được thực hiện trong công việc hàng ngày tại bệnh viện. nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện và tạo môi trường trong lành giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe, công tác quản lý chất thải tại bệnh viện cũng luôn được đặc biệt quan tâm. Theo đó, nguồn rác thải được phân loại xử lý ngay tại chỗ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Công Giang, trưởng khoa nội tiết tổng hợp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái nói:
Ngoài những việc thường xuyên hướng dẫn công việc hàng ngày, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhắc nhở thứ nhất về nhân viên, viên chức, người lao động trong khoa để nâng cao duy trì cái công tác vệ sinh được sạch sẽ, đảm bảo theo đúng quy định. Thì đối với người bệnh và người nhà bệnh thì trong cái quá trình làm điều trị nội trú thì chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, truyền thông, giáo dục sức khỏe người bệnh, nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh chung. Từ những kết quả như trên thì tập thể anh chị em trong khoa cảm thấy rất là thoải mái, yên tâm công tác để nó góp phần nâng cao cái chất lượng khám và điều trị người bệnh được hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.
Bà Vũ Thị Huệ, thôn 6, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết:
Tôi là một bệnh nhân đã điều trị ở bệnh viện này nhiều năm rồi. Thế nhưng mà nói trong cái quá trình mà cái khuôn viên của bệnh viện này thì hiếm có bệnh viện nào được sạch đẹp, mà cây xanh bóng mát rồi vườn hoa sân tẻ tao, nói chung rất là đầy đủ, khuôn viên đẹp đẽ lắm, mà tất cả các công trình khép kín. Thế rồi là bệnh nhân đến thì điều trị ở đây thì nói chung là cũng được các bác sĩ đến để tư vấn cho. Thế rồi là cách ăn ở như thế nào, giường chiếu ra làm sao sạch sẽ, nền đất, nền nhà sạch sẽ. Thế rồi công trình vệ sinh sạch sẽ, khuôn viên khép kín. Thế thì chúng tôi thì là đã đến đây điều trị thì rất là yên tâm.
Bên cạnh làm tốt công tác bảo vệ môi trường, Bệnh viện Nội tiết luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú để các nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh thấy được việc xây dựng đảm bảo môi trường y tế xanh sạch đẹp là nhu cầu thiết yếu và liên quan đến sự phát triển của bệnh viện. Việc xây dựng triển khai nhiều hoạt động hướng tới mô hình bệnh viện xanh sạch đẹp liên tục thu được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo sự hài lòng từ phía người bệnh. Theo kết quả khảo sát hàng năm, trên 90% người bệnh và người nhà hài lòng với chất lượng chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Bích Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái nói:
Cái việc thực hiện này thì chúng tôi thấy là nó đã giảm thiểu đến mức thấp nhất cái việc ô nhiễm môi trường, giúp cho người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện cảm thấy thoải mái hơn và phối hợp với thầy thuốc trong quá trình điều trị. Còn đối với nhân viên y tế trong bệnh viện thì cũng cảm thấy là thoải mái hơn, giảm được căng thẳng và từ đó cái hiệu quả công việc của họ cũng tốt hơn. Qua cái khảo sát sự hài lòng của người bệnh trong những năm gần đây, cùng với cái việc là xây dựng tiêu chí bệnh viện xanh sạch đẹp, phát triển về chuyên môn, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thì cái khảo sát hài lòng của người bệnh là trên 96% nói rằng là hài lòng với cái sự phục vụ của bệnh viện.
Trong suốt quá trình phát triển, việc học tập và làm theo Bác chính là động lực để tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Nội tiết phấn đấu xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp và không ngừng cố gắng nâng cao công tác khám chữa bệnh, xây dựng hình ảnh bệnh viện khang trang sạch đẹp hiện đại, thân thiện, ngày càng thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Trường học Hạnh phúc là mô hình được ngành giáo dục đào tạo phát động từ năm 2019 và là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục. Từ năm học 2018-2019, theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm xây dựng môi trường yêu thương, an toàn và tôn trọng. Để thực hiện được các tiêu chí ấy, trong thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái, các nhà trường cùng học sinh phụ huynh đã có nhiều nỗ lực chung tay thực hiện nhằm cải thiện môi trường học tập của học sinh để từ lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc lan tỏa ra cộng đồng học tập hạnh phúc.
Thực tế, việc xây dựng trường học hạnh phúc vừa trở thành nhu cầu tự thân vừa là mục tiêu để các thành viên trong nhà trường phấn đấu. Điểm chung của việc xây dựng trường học hạnh phúc là các đơn vị giáo dục luôn nỗ lực cải tạo môi trường giáo dục để cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy hứng khởi, say mê trong mọi hoạt động. Đồng thời tăng cường đầu tư, quan tâm toàn diện từ việc thực hiện cải thiện cơ sở vật chất khang trang an toàn đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo hướng mỗi nhà giáo không chỉ là những người truyền đạt kiến thức kỹ năng mà còn giàu lòng nhân hậu. Để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí đổi mới giáo dục lấy học sinh là trung tâm, nên việc chú trọng xây dựng trường lớp học trở thành nơi học sinh không chỉ học mà còn vui chơi giải trí, mà còn là nơi học sinh học làm người, nên các đơn vị trường đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, khi đến trường các em không chỉ được truyền thụ tri thức mà còn được thể hiện năng lực bản thân, được chăm sóc bảo vệ. Thầy giáo Nguyễn Đức Thăng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Xây dựng trường học hạnh phúc không phải là bây giờ chúng ta mới xây dựng, có từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta đang cụ thể hóa những cái tiêu chí hạnh phúc, những tiêu chí vui vẻ trong nhà trường thông qua các cái hệ thống văn bản bám sát vào của Bộ Giáo dục. Xây dựng các thầy cô giáo đến trường là phải có những cái tâm lý về, thứ nhất là vui tươi, thứ hai là thăm hỏi đến từng học sinh, gọi là dạy học có địa chỉ đến từng học sinh. Rồi nhà trường xây dựng cái hệ thống cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp. Biện pháp thầy cô giáo bám sát vào văn bản, tổ chức các cái hội thảo, các chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, tham gia các cuộc thi. Ở nhà trường thì trong cái năm vừa rồi cũng đã tham gia cuộc thi về trường học hạnh phúc, xây dựng những cuốn video, rồi tham gia được giải ba. Rồi tại các lớp học thì có tổ chức các cái hoạt động, ví dụ như là bám theo chủ đề hàng tháng. Rồi chuyên môn thì có các cái câu lạc bộ, xây dựng các câu lạc bộ, như là trường có câu lạc bộ hiếu học. Và cũng những cái hoạt động đó cũng tôi đưa hết lên cái trang website của nhà trường. Và hàng tuần thì có tổ chức các cái hoạt động thi đua khen thưởng.
Không chỉ tạo động lực thi đua dạy học, việc xây dựng trường học hạnh phúc còn góp phần tích cực giải quyết những vấn đề hạn chế của ngành giáo dục. Là trường đóng trên địa bàn khó khăn của huyện Văn Yên, trong thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn chú trọng tới việc thực hiện các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, qua đó huy động học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực. Đối với học sinh có học lực hạnh kiểm yếu kém, được các thầy cô có nhiều kinh nghiệm phụ đạo, không thu tiền và được bạn bè trong lớp quan tâm hơn về mọi mặt. Với cách làm này, mọi học sinh đều cảm thấy tự tin với việc học, từ đó tạo ra một tập thể đoàn kết và cùng nhau thi đua tiến bộ. Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, quán triệt tới giáo viên và học sinh những nội dung về trường học hạnh phúc, chú trọng tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm cho học sinh. Trong đó đẩy mạnh tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức pháp luật, phòng chống bạo lực tệ nạn xã hội trong học đường, tạo lập mối quan hệ đồng thuận, hợp tác dân chủ, tăng cường đối thoại với phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tâm sự.
Phong trào xây dựng trường học hạnh phúc của ngành giáo dục của chúng tôi thì tôi thấy là cái mô hình này được xây dựng ở trường tôi và được thực hiện ở trường tôi rất là tốt. Thế và các thầy cô giáo cũng gần gũi với các con hơn. Thế và các con cũng gần gũi với các thầy cô giáo hơn. Thế và cũng chính vì từ đó mà chúng tôi cảm thấy là cái công tác chuyên môn của chúng tôi được đảm bảo hơn, được tốt hơn.
Dù còn nhiều khó khăn, song huyện Văn Chấn là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Xác định việc xây dựng trường học hạnh phúc là nỗ lực của cả tập thể để học sinh yêu trường, yêu lớp hơn. Trước hết, thầy cô phải quan tâm, tôn trọng cảm xúc của học sinh. Do vậy, cùng với lãnh đạo, giáo viên nhà trường chủ động thay đổi bản thân vì trường học hạnh phúc, đội ngũ giáo viên nhà trường đã chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy, không đặt yêu cầu áp lực quá cao với bản thân và học sinh, tích cực tham gia mọi hoạt động với học sinh, chủ động gần gũi chia sẻ để hiểu và trao yêu thương cho học trò nhiều hơn, tích cực động viên khích lệ, giúp các em tự tin thể hiện khả năng của bản thân. Đặc biệt, để triển khai hiệu quả, các đơn vị trường đã lồng ghép với việc xây dựng trường học hạnh phúc với thực hiện các mô hình, cuộc vận động lớn của ngành như xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học du lịch, qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như người dân, đặc biệt là phụ huynh, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Cô giáo Bùi Thị Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi đã thực hiện và đã hoàn thành 19 tiêu chí của trường học hạnh phúc. Và năm học 2022-23, chúng tôi tiếp tục duy trì giữ vững trường học hạnh phúc. Và một mô hình trường nữa là bảo tồn giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc. Thế và đối với trường chúng tôi đã đưa vào trường học những làn điệu dân ca, những điệu xòe cổ, những đồ dùng trang thiết bị dụng cụ ở sân trường cũng như thư viện. Rồi trong các lớp học chúng tôi đều bố trí để các em được nhìn, được biết đến, được nhìn, được lưu giữ những cái gì trân trọng, quý giá, bản sắc của dân tộc mình. Và năm học này chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để các em sẽ trải nghiệm xuống gặp các nghệ nhân ở thôn bản để các nghệ nhân sẽ tiếp tục dạy các em những nét thêu, những trang hoa văn, trang trí họa tiết của thổ cẩm cũng như là những cái đồ dùng về mỹ nghệ thủ công như đan, tre, song mây. Chúng tôi sẽ dành thời gian hơn nữa để các em được đi thực tế trải nghiệm. Thế và năm học này thì chúng tôi đưa thêm dân ca, dân vũ vào trong nhà trường. Khởi điểm khai giảng là sẽ các cô giáo sẽ thể hiện về dân vũ trước. Thế và sau đó tiến tới sẽ hướng tới các hoạt động của học sinh. Ít nhất trong một tuần các em cũng có xòe, có múa, có những vũ điệu dân vũ. Và các em sẽ còn tập võ cổ truyền. Thế và để làm sao các em cũng như là phụ huynh học sinh khi bước đến cổng trường chúng tôi là yên tâm, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yêu mến trường và tập thể cán bộ giáo viên cũng yên tâm công tác, tập trung sức lực trí tuệ để làm sao nâng cao chất lượng giáo dục của xã nhà.
Để triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, mỗi đơn vị trường có một cách thực hiện khác nhau nhưng đều chung thành quả là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên thân thiết gần gũi và có sự tương tác nhiều hơn, cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khang trang. Việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng giúp đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, như là về kỹ năng ứng xử sư phạm và việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Quan trọng hơn là xây dựng một nền giáo dục hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.